Thưa Thượng Tọa, trong hộp thư email của Chùa Giác Ngộ ngày 16 tháng 8 năm 2020 có nhận được 7 câu hỏi về hiện tượng giang hồ mạng. Kèm theo các câu hỏi này là lời dẫn nhập rất có ý nghĩa. Chỉ tiếc là người gửi câu hỏi này thì không ghi tên tuổi và cơ quan làm việc. Thì thay mặt các Phật tử của Chùa Giác Ngộ, con xin mạn phép nêu các câu hỏi này để lắng nghe lời giải đáp của Thầy. Rất mong người gửi câu hỏi hoan hỷ cho phép sử dụng câu hỏi này trong pháp thoại vấn đáp của chị Thích Nhật Tự.
Đại diện chùa hãy tiếp tục đọc ra các câu hỏi, theo đó tôi sẽ trả lời, và hy vọng rằng là các chia sẻ này đó có thể giúp cho người nghe có vài suy nghĩ về cách thức tất cả mọi cộng đồng đó, mọi thành phần xã hội nên hợp tác để làm trong sạch môi trường mạng. Theo đó đó, chúng ta sẽ hạn chế tối đa hoặc hướng đến việc kết thúc hiện tượng giang hồ mạng.
Thưa Thượng Tọa, khá nhiều bạn trẻ thần tượng những giang hồ như Phú Lê, Khá Bảnh. Thầy đánh giá sao về hiện tượng này?
Chứ nhất là tôi rất lo ngại tầm ảnh hưởng của giang hồ mạng đối với nhận thức, lối sống và nhân cách của giới trẻ. Vì cách thức mà họ phổ biến truyền thông hiện nay đó, trên các mạng xã hội như là YouTube, Facebook, Instagram và Twitter, gần đây có thêm TikTok, thì tôi cho rằng là nó đã tạo ra một cái cơ chế cổ xí các hành vi lời nói dung tục kém văn hóa của giang hồ mạng. Thì điều này đó tạo ra những cái tác hại rất là tiêu cực cho những người nghe thiếu chọn lọc, thiếu đánh giá chuẩn mực, và dĩ nhiên là tạo ra rất nhiều các cái tác hại nguy hiểm cho cộng đồng xã hội cũng như là các thế hệ tương lai của Việt Nam. Về phương diện ngoại hình đó, thì giang hồ mạng thường có khuynh hướng là cạo đầu trọc, còn những người để tóc đó, thì cắt những cái kiểu tóc theo phong cách là emotional, tức là biểu đạt cảm xúc. Cơ thể của họ thì xăm trổ đầy hết tất cả những cái hình ảnh mà giới trẻ nhìn vào đó, nó tạo ra cái cảm giác vừa hãi hùng vừa tò mò kích thích. Họ thường cỡ trần, còn đối với những người mặc áo thì họ thích đeo đầy vàng ở trên cổ, ở các ngón tay, ở các cái khuỷu tay, hoặc là khoe những cái cọc tiền, mỗi một cọc như vậy có thể lên đến vài trăm triệu đồng, rồi hút thuốc bằng xì gà, phì phà nhả khói, thậm chí có một số giang hồ mạng thì cầm hung khí, rồi đốt xe, đốt nhà, vân vân, tạo ra cái cảm giác rất là hãi hùng. Về phương diện ngôn ngữ thì giang hồ mạng sẽ thích nói tục, chửi thề, có những cái phát ngôn gây sốc. Nhưng rất tiếc là báo giới Việt Nam và những người sử dụng mạng xã hội đó đã lạm dụng một cách đó là sai lầm khi dùng cái từ thánh chửi dành cho những kẻ giang hồ mạng có thói quen tục tiểu. Thực ra thánh là một nhân vật cao quý, mà theo chữ Hán thì gồm có ba bộ phận: ở trên bên trái là chữ nhĩ, tức là lỗ tai; ở trên bên phải là chữ khấu, tức là cái miệng; ở bên dưới đó là chữ vương, tức là người làm chủ. Như vậy thánh là người làm chủ được việc nghe của tai và tiêu thụ phát ngôn của miệng, nói chung là làm chủ được các giác quan mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm với hình dung. Còn đang khi những người chửi tục đó, thì chưa xứng đáng là dân quá bình thường, lấy đâu mà gọi là thánh được. Cho nên khái niệm thánh chửi đó là một cái lạm dụng từ ngữ, và nó lại xúi dục cho người ta, ai muốn mình trở thành thánh thì cứ chửi đi, chửi đi rồi được phong cái hàm thánh chửi. Và cái này đó, nó vô tình kích động một cái thói quen rất tiêu cực, thông qua đó tạo ra những cái kích động bạo lực. Về chiêu thức á, thì giang hồ mạng đó luôn luôn có lối sống giả nhân, giả nghĩa, hảo hiệp, rồi làm từ thiện, quay phim truyền hình để cho thấy là họ giúp người, sống rất là có tình, vân vân. Nhưng mà về bản chất á, thì họ là những người tội phạm bán công khai dưới hình thức này hay là hình thức khác. Về lối sống á, thì giang hồ mạng có khuynh hướng sống, lối sống hưởng thụ rất là thấm kém, thậm chí là thể hiện thái độ bất cần đời, giả nhân giả nghĩa, rất là nguy hại. Về truyền thông á, thì họ rất là tinh vi, do phối hợp với những cái công ty sống bằng cái nghề quảng cáo, cho nên họ tạo ra những cái clip ngắn khoảng chừng vài phút cho đến vài chục phút, thể hiện những cái chủ nghĩa hưởng thụ như là ăn chơi thác loạn, rồi bay nhắc, múa điệu xè quạt, cầm dao dọ chém, đốt xe, đập nhà, đập tài sản, khoe giàu đầy vàng, kiếm tiền một cách dễ dàng. Và bằng cái cách câu view này đó, thì giới trẻ đã không đủ được cái nhận thức đúng và sai, vô tình trở thành nạn nhân để hưởng thụ và tán dương chia sẻ những cái clip có những tác hại nguy hiểm này. Từ đó nó tạo ra một lối sống hưởng thụ ở trong một bộ phận giới trẻ, mặc dù nó bắt đầu từ cái tính tò mò, rồi sau đó thì giới trẻ lại thể hiện thần tượng lầm chỗ, dẫn đến tình trạng là thán phục và ngưỡng mộ họ. Vấn đề quan trọng nhất mà tôi quan tâm đó là hậu quả của truyền thông giang hồ mạng ảnh hưởng đến đời sống của con người, đó là làm cho một số giới trẻ thiếu lý tưởng sống đó, và mục đích sống để bắt chước, thậm chí là bắt chấp. Rồi sau này mỗi khi có bất cứ một cái bất đồng mâu thuẫn nào với ai đó, thì thay vì ngồi lại để đối thoại trong tinh thần tôn trọng, tháo mở để có thể hướng đến một cái đời sống cao quý hơn, thì nhiều người đã chọn giải pháp đó là giải quyết các mâu thuẫn bằng sự bạo lực. Đó là những cái hậu quả rất nghiêm trọng. Cho nên tôi cho rằng đó, đã đến lúc mọi thành phần xã hội hãy đề cao cảnh giác để làm thế nào cho hiện tượng giang hồ mạng đó không có cơ hội phát triển.
Thưa thầy, những tác nhân, điều kiện tâm lý xã hội nào tác động lên quá trình nhận thức, lựa chọn thần tượng của giới trẻ?
Tôi cho rằng là có một số tác nhân dẫn đến hiện tượng giang hồ mạng và tác động đến tính chọn thần tượng của giới trẻ. Thứ nhất là sống thiếu mục đích. Một số giới trẻ đã không xác định rõ được mục đích sống của mình là gì, cho nên là thiên về cái chủ nghĩa hưởng thụ, nghĩa là lười biếng lao động chân chính, mong có được tiền sớm, bởi vì ta xem những video clip của cộng đồng mạng qua hiện tượng giang hồ mạng đó, ta thấy là những người này không làm gì hết mà lại có tiền nhẫn nhơ, từ đó nó dẫn đến cái tình trạng tác động rất là nhanh. Thứ hai đó là thiếu lý tưởng sống. Mục đích sống là cái quyết tâm ngắn hạn để thành công trong vấn đề lập nghiệp. Còn lý tưởng sống thì nó liên hệ đến cái nhận thức lợi ích cho tha nhân và tối thiểu là ở mức độ tôn trọng cộng đồng. Khi thiếu lý tưởng sống thì người ta sẽ thiên về cái chủ nghĩa tự do cá nhân được luật pháp bảo hộ, và cộng với cái tính cách ích kỷ, thích chứng tỏ, thích biểu hiện, thì làm cho rất nhiều người đó rơi vào cái cạm bẫy của giang hồ mạng. Thứ ba đó là về phương diện nhận thức đó, thì tôi cho rằng là giới trẻ thần tượng giang hồ mạng là do họ thiếu kiến thức về cái chuẩn mực đạo đức, nhân cách sống và giá trị, với những cái kỹ năng sống có ích cho mình và cho cộng đồng. Và như vậy ở một phương diện nào đó đó, thì giới trẻ bị ảnh hưởng bởi giang hồ mạng là do thiếu cái sự chọn lựa, cho nên dễ dàng bị đầu độc. Hay nói cái khác là gì? Họ lẫn lộn giang hồ mạng là anh hùng. Nó khi giang hồ mạng là tội phạm đó chưa bị phát hiện hay là chưa có đủ bằng chứng để bắt, cho đến lúc họ thể hiện ra các cái hành động có đủ các bằng chứng, tay chứng vật chứng thì chúng ta sẽ thấy là giang hồ mạng không phải là anh hùng nữa, do đó không thể biến họ trở thành thần tượng, vì họ là những kẻ tội phạm trong một bức tranh nửa tối nửa sáng. Cho nên về phương diện tâm lý đó, thì giới trẻ là do phát xuất từ cái tò mò, khi mà có những cái thay đổi về cảm xúc tâm sinh lý thì họ thích những cái mới lạ, rồi từ đó tìm kiếm những cái vùng tối của giang hồ mạng. Khi mà tiếp xúc với những cái băng video của giang hồ mạng đó thì họ không đủ cái kiến thức để chọn lọc đâu là nên và không nên, cho nên đó là đã bị cuốn hút theo và từ đó bị ảnh hưởng theo cái lối sống tiêu cực này. Về phương diện tác động xã hội đó thì tôi cho rằng là có một số công ty hám tiền, tức là đặt lợi nhuận lên trên hết, cho nên sẵn sàng hợp tác phục vụ cho các giang hồ mạng có số má. Có nghĩa là người ta thấy là các giang hồ mạng này đang có một cái lượng người truy cập đông, thì họ sẵn sàng họ làm để quảng cáo và từ đó cả hai cùng hái ra tiền. Bên công ty truyền thông á thì hưởng được cái phần trăm do hợp đồng với các giang hồ mạng. Còn giang hồ mạng á, thì theo đó thì được nhiều người biết đến mình hơn, thể hiện cái tôi của mình hơn, từ đó nó tạo ra cái hiện tượng đám đông thiên về cái chủ nghĩa tiền tài. Đang khi nhân cách phẩm chất giá trị sống của con người nó quan trọng hơn. Và từ những điều nêu trên đó, thì tôi cho rằng đó, nó tạo ra cái ảnh hưởng rất tiêu cực, làm cho một số tuổi trẻ đã bị lạc lối trong cái việc nhận thức đâu đà là một văn hóa chuẩn mực về truyền thông, từ đó dẫn đến cái lệch chuẩn văn hóa. Như vậy khi cái xấu được tung hô bởi các công ty truyền thông chỉ vì mục đích tiền, thì cái cộng hưởng và tác hại xấu của đó đối với cộng đồng là điều mà chúng ta không thể tránh khỏi.
Dạ, thưa thầy, giáo dục có vai trò gì hay có lỗi gì trong vấn đề này hay không ạ?
Về bản chất á, giáo dục á, là răn dạy về đạo đức, cũng như là các kiến thức về các lĩnh vực ngành nghề. Và rộng hơn nữa, bao gồm là dạy kỹ năng sống. Cho nên á, nói giáo dục có lỗi thì nó cũng hẳn như thế. Tuy nhiên, ở một cái phương diện tương đối, trong bối cảnh của xã hội Việt Nam trong mấy thập niên qua đó, thì trước nhất tôi cho rằng nó có một cái lỗi hệ thống về giáo dục. Đó là có đến mấy thập niên chúng ta đã bỏ quên môn giáo dục đạo đức cho các cấp học sinh, bao gồm mầm non, rồi tiểu học, trung học cơ sở, trung học cấp 3 và cử nhân. Do đó nó dẫn đến cái lối sống á, hầu như là người ta không biết quý trọng đời sống đạo đức. Và hiện nay thì cái mức độ tăng trưởng về tội phạm tại Việt Nam là một cái báo động mà chúng ta không thể phủ định. Chỉ với 97 triệu mấy người dân mà chúng ta đã có trên 150.000 tội phạm, đang khi Ấn Độ 1.3 tỷ dân số mà chỉ có khoảng 550.000 tội phạm trên toàn quốc thôi, thì đó là cho thấy là cái tỷ lệ tội phạm của chúng ta là rất lớn. Cái đó nó liên hệ một phần đến cái thiếu giáo dục đạo đức trong nhà trường. Thứ hai đó là tôi cho rằng đó cái vai trò của giáo dục có thể giúp cho con người nói chung và giới trẻ nói riêng thay đổi được nhận thức theo một cái quy trình đúng, thay vì chúng ta chỉ dừng lại là đúng quy trình. Đúng quy trình trong giáo dục thì nó là một cái quy trình được thiết kế, còn giá trị của cái quy trình giáo dục được thiết kế đó có chuẩn hay không đó lại là một vấn đề khác. Còn đây phải là quy trình đúng. Mà quy trình đúng cho giáo dục thì phải bắt đầu từ giáo dục nhân cách đạo đức, rồi sau đó là giáo dục chữ nghĩa, kiến thức, cũng như là các lĩnh vực từ khoa học nhân văn, xã hội cho đến khoa học tự nhiên và nhiều lĩnh vực khác. Do đó nếu mà bỏ đi cái giáo dục nhận thức về lối sống thì cho rõ rằng đó là nó có rất nhiều cái lỗ hổng và rủi ro để dẫn đến việc dễ dàng tiếp thu hiện tượng giang hồ mạng. Ở phương diện có chủ đích về giáo dục á, thì tất cả các thầy cô giáo tại trường cũng như là cha mẹ tại nhà phải nhấn mạnh đến việc điều chỉnh văn hóa thần tượng. Tôi cho rằng là hiện nay Việt Nam chúng ta đang bị rơi vào cái sai lầm, đó là thiếu đi cái phần hướng dẫn đó. Cho nên đó là một bộ phận giới trẻ, mặc dù chưa phải là nhiều lắm, đã nhận thức sai những kẻ giang hồ trở thành là thần tượng. Nói khi thần tượng phải là những con người có phẩm chất tốt, đạo đức tốt, giá trị tốt, đóng góp tốt, những cái tấm gương cao quý, tươi sáng trong đời để cho mọi người nương theo. Mà bây giờ mình thần tượng đối tượng giang hồ mạng là một thần tượng sai, thì nó tạo ra cái mặt trái dẫn đến cái chủ nghĩa sùng bái cá nhân. Và điều này đó là rất là nguy hại cho đời sống chuẩn mực đạo đức của xã hội. Còn trong phạm vi của sinh hoạt tôn giáo đó, vì tôi là một tu sĩ thì tôi cho rằng đó là các bậc cha mẹ nên thương con em của mình từ tuổi mầm non, nên dẫn con em đến chùa sinh hoạt ít nhất là một tuần một lần để các cháu được học và kỹ năng sống, từ đó làm quen với các giá trị sống để sống tốt cho bản thân, không dựa dẫm vào cha mẹ, có tinh thần kỷ luật cao, rồi tự ý thức để vượt qua những thói hư tật xấu, hướng đến cái nỗ lực lập nghiệp chân chánh. Đồng thời cũng nên giám sát các cháu tại nhà, không để cho các cháu bị nghiện internet, game điện tử, các trò chơi vân vân. Và muốn như vậy thì cha mẹ không nên gọi là lạm dụng cho con em mình smartphone, iPad khi các cháu nó còn quá nhỏ, chưa tự ý thức và chưa làm chủ được chính mình, và giám sát thế nào đó để cho các cháu mỗi một ngày đó giải trí internet đó, không nên quá 2 tiếng đồng hồ, vừa đảm bảo sức khỏe thể chất, sức khỏe cảm xúc, sức khỏe tâm trí, mà vừa đảm bảo được cái tương lai đạo đức của các cháu để sống hạnh phúc trong đời. Thì tôi cho rằng là khi phối hợp được tất cả những điều nêu trên đó, thì chúng ta sẽ thấy rõ được cái vai trò tích cực của giáo dục đạo đức và nhận thức chân chánh trong việc ngăn chặn hiện tượng thần tượng giang hồ mạng. Còn bằng không á, chú trọng đến vấn đề này đó, thì đâu rồi đó nó cũng vào đấy. Tức là sau khi báo chí đưa tin một thời gian, rồi hiện tượng giang hồ mạng lại tiếp tục bùng nổ, vì nó tạo ra tiền được mà, nó tạo ra cái chủ nghĩa thần tượng được mà, và nó tạo ra nhiều cái sóng ảo, và người ta dễ dàng bị cuốn hút theo đó.
Dạ. Vậy liệu có phải cuộc sống xã hội đang thiếu những thần tượng tốt, các biểu tượng tích cực hay không thưa thầy?
Tôi không tin điều đó. Thực tế thì trong bất cứ quốc gia nào hay là cộng đồng nào, dù đó là ở phạm vi lớn, phạm vi vừa, phạm vi nhỏ, đều có vô số hoặc tối thiểu là có những cái tấm gương tốt, biểu tượng tốt, thần tượng tốt ở cấp quốc tế, quốc gia và tỉnh thành. Thì chúng ta thấy là có biết bao nhiêu gương sáng đi học hỏi. Vấn đề là mà bộ phận giới trẻ thần tượng giang hồ mạng có chịu học hỏi hay không, rồi có được người thân của mình đó là định hướng theo cái sự học hỏi tích cực đó hay không, và thầy cô giáo trên lớp có chú trọng đến việc giáo dục này hay không. Cho nên tôi cho rằng ở đây đó nó có một cái lỗ hổng của gia đình, đó là thiếu quan tâm của cha mẹ đối với con em của mình tại nhà. Vì nhiều cha mẹ bận rộn với việc mưu sinh đó, giao khoáng cái công việc đó cho nhà trường. Đa khi nhà trường hiện nay thì chỉ chú trọng giáo dục về nghề nghiệp, giáo dục kiến thức, các lĩnh vực ngành nghề thôi, chứ không có giáo dục về các cái phẩm chất cao quý. Do đó là cần phải bổ sung cái lòng hổng này. Như Việt Nam chúng ta có những câu nói rất là đáng để chúng ta quan tâm: đừng để mắc bò rồi mới xây chuồng, hoặc là đừng để đến khác rồi mới đào giếng, vì cái đó nó quá muộn rồi. Còn trong Phật giáo thì có câu là bình thề bất nhiêu hương, cấp thề bảo Phật cước là vô dụng. Tức là lúc bình thường thì không đến chùa thắp hương lễ Phật, tụng kinh, ngồi thiền, nghe thuyết pháp, rồi chuyển đổi tâm ý, thay đổi hành vi để có một lối sống tích cực và hạnh phúc. Nhưng mà đến lúc mà cấp thề, tức là lúc bị khủng hoảng, khổ đau, thì bắt đầu là tới chùa ôm chân Phật khóc lóc để mong được cứu giúp, làm sao giúp được. Nó là một cái quá trình gọi là tập khí, tức là thói quen quá liên hệ đến nhận thức và lối sống. Do đó cha mẹ phải ngăn chặn ngay từ thời điểm mới bắt đầu phát sinh, và tốt hơn nữa giám sát thế nào để cho cái hiện tượng trứng nước là được dập tắt, thì các cháu sẽ không bị tập nhiễm theo thói quen và lối sống của giang hồ mạng. Thì lúc đó, đó là tình trạng đó sẽ được ngăn chặn. Cho nên tôi cho rằng là chúng ta có rất nhiều tấm gương tốt, nhưng vấn đề còn lại là định hướng thế nào để cho con em và giới trẻ là đi theo tấm gương tốt đó và vẫy tay chào vĩnh viễn với những lối sống tiêu cực, lối sống xấu, chứ tôi không gọi là tấm gương xấu, vì cái người xấu không xứng đáng là một tấm gương, và giang hồ mạng cũng là một thành phần xấu. Vậy do đó cho rằng là cái thần tượng thì nó trở thành là thái quá và rất là sai lầm, và điều đó là nên trách.
Dạ, theo thầy, truyền thông mạng xã hội như YouTube và Facebook có phải là các tác nhân thúc đẩy hiện tượng này không ạ?
Tôi cho rằng đây không chỉ là tác nhân mà còn là tác nhân quan trọng mặt nhất một cách có chủ ý. Dĩ nhiên là những người sáng lập ra các mạng xã hội đó thì cái bắt nguồn của họ là gì? Nối kết truyền thông giữa cá nhân A với cá nhân B, nhóm A với nhóm B. Nhưng rồi đó, khi truyền thông mạng xã hội phát triển đó thì nó không dừng lại ở chỗ đó mà nó dẫn đến rất nhiều các cái khai thác kinh doanh. Và lợi nhuận từ kinh doanh mạng xã hội đó đã làm cho các tập đoàn như là Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, TikTok đó, có thể là thu về đó là hàng tỷ Mỹ kim là mỗi tháng hoặc là mỗi năm. Do đó nó là một cái công nghệ làm ăn khai thác ra tiền. Và khi mà cái công nghệ này đi theo cái hướng đó đó thì tự động á, người ta phải tạo điều kiện cho là ít nhất là mấy tỷ người trên quả địa cầu này được quyền sử dụng miễn phí truyền thông. Khuynh hướng này đã tạo ra cái tình trạng là gì? Có cái nghề mới, đó là nghề YouTuber hay là nghề Facebooker lên trên mạng nói, nhiều khi là về đời sống tư cách thì những cái người đó cũng chẳng ra gì hết, kiến thức thì cũng không có hiểu biết gì, nhưng mà giỏi về chém gió, tức là họ rất là giỏi về bắt chước, nghe người khác nói, đọc một vài quyển sách rồi bắt đầu có thể lặp lại cái bản kiến thức đó bằng cái ngôn ngữ của mình, từ đó có thể tạo ra được cái số tiền do ký hợp đồng với YouTube, Facebook. Với Facebook tại Việt Nam thì chưa là cho phép là khai thác trả tiền, còn ở nước ngoài đó thì Facebook cũng bắt chước YouTube để thu hút số lượng người sử dụng và tương tác, và cứ theo thế thì họ bán được quảng cáo thì tạo ra tiền, và đây là một trong những nguồn thu rất quan trọng của của các mạng xã hội này. Thì vậy thì khi mà họ cho phép như thế thì giang hồ mạng nói riêng và những người sử dụng mạng xã hội một cách tiêu cực nói chung á đã khai thác để xây dựng hình ảnh của mình một cách đó là rất là không phù hợp về phương diện đạo đức. Chẳng hạn như là họ tạo ra các clip ngắn rồi xúi dục mọi người theo lối sống ăn chơi, thích nổi tiếng mà lại hốt tiền về. Như là báo chí Việt Nam trong năm 2020 đó có đưa một thông tin, mà tôi thì không biết là họ dựa vào dữ liệu nào, nhưng mà báo chí đưa thì mình cứ xem đó là một dữ liệu tham khảo đi. Riêng á giang hồ mạng khá bảnh, mỗi tháng có thể kiếm được từ 5.000 cho đến 20.000 Mỹ kim từ các video clip phổ biến ở trên YouTube. Và với cái lối sống toàn là nói dóc, nói tục tiểu, lối sống giang hồ, ăn chê, hưởng thụ, mà lại có được một cái khoản tiền lớn như thế, đối với cái đồng lương của Việt Nam hiện nay ở cấp giáo sư đại học đó, được một tháng trung bình là 10 triệu cho đến 20 triệu. Tức là chưa được 500 đô cho đến 1.000 đô. Mà đằng này đó là một lối sống tiêu cực như thế mà có được từ 5.000 cho đến 20.000, nó còn hơn cả các kỹ sư hàng đầu ở tại Mỹ. Thì hỏi chứ ai mà không mê. Thì từ đó nó kích thích vào cái tính tham của con người, và nó tạo thành một cái khuynh hướng thứ hai, đó là giải trí rẻ tiền. Thì như vậy thì hiện nay đó thì mạng xã hội cũng đã lắng sang qua bên truyền hình, và nó giúp cho đó những người sử dụng mạng xã hội đó tự mình trở thành một truyền hình thu nhỏ, hoặc là một radio thu nhỏ, hay là một cái tòa soạn thu nhỏ. Thay vì truyền hình nó có hàng trăm hàng ngàn các nhân viên được đào luyện rồi phải huấn luyện các kỹ năng mới có thể thực hiện được, bây giờ chỉ cần có một cái điện thoại di động, có đường truyền internet, thì có một cái dụng cụ dựng đứng là có thể tạo thành truyền hình được rồi, có thể truyền trực tiếp và nói bất cứ cái gì mà luật pháp không cấm. Từ đó thì nó xúi dục và khích lệ cho rất nhiều người lao vào việc làm các video clip như là một cái nghề để kiếm tiền bất chấp lương tâm và đạo đức. Từ đó đó có thể là nói xấu, chửi bới, xuyên tạc, vu cáo, dùng ngôn ngữ cảm xúc, thái độ cảm xúc thật là nhiều, thì tự động nó thu hút cái giới trẻ tới xem đông hơn. Và điều này đó thì nó rất là nguy hiểm. Ở phương diện thứ hai đó thì chúng ta cũng cần phải nói đến cái tác hại của truyền hình thiếu chọn lọc. Thì truyền hình cũng là một phương diện, và phim ảnh thông qua các rạp cine lại là một cái phương diện hỗ trợ tích cực cho lối sống ảo và lối sống mạng. Thì phần lớn thì phim ảnh và truyền hình ngày nay đó khắp nơi trên thế giới, chứ không riêng gì Việt Nam đâu, khai thác quá nhiều các cái cảnh bạo lực, rồi khai thác quá nhiều các cái cảnh tình dục. Từ đó nó như là vẽ rắn thêm chân, dẫn dắt người xem đi về hoặc là chạy theo cái khuynh hướng hưởng thụ thấp kém. Và điều này nó làm cho giới trẻ là tiêu thụ đó, cái nhận thức đó, rồi cái lối sống đó, và trở thành bản sao của lối sống này hồi nào không hay. Bởi vì mình tiêu thụ cái gì thì mình sẽ trở thành cái đó. Giống như mình ăn các loại thực phẩm nào đó thì trong cơ thể mình nó sẽ có các dưỡng chất đó, hoặc là tốt hoặc là không tốt. Cho nên là tiếp xúc với các phương tiện nghe nhìn thì tự động chúng ta sẽ hấp thụ như là một thực phẩm cho đời sống của tâm. Và nếu các thực phẩm này đó có nội dung xấu, tiêu cực, dẫn dắt vào hướng sai đó, thì con người sẽ trở thành là bản sao. Đồng thời đó thì hiện nay đó thì người ta đó là quá chú trọng đến quảng cáo, và khai thác các cái phim ảnh nào mà nó thu hút được cái giới quảng cáo đăng ký nhiều thì lợi nhuận nó càng gia tăng. Và điều này đó nó dẫn đến rất nhiều tác hại lớn, rất là đáng nghi ngại. Cho nên nói tóm lại đó thì tôi cho rằng đó là cái tác động của mạng xã hội tạo ra hiện tượng giang hồ mạng là có thật. Và cũng do cái chính sách của các mạng xã hội, mà về bản chất nó là đế chế truyền thông siêu quốc gia hay là liên quốc gia, vượt ra ngoài cái sự quản lý luật pháp của nhiều quốc gia, trong đó các nước tiên tiến như là Hoa Kỳ và những nước châu Âu, nói chung là Việt Nam. Từ đó đó là gần như là chính phủ của nhiều quốc gia hiện nay đang rơi vào tình trạng đó dở khóc dở cười, là bó tay chấm cơm. Riêng ở nước Đức phải đặt ra những cái lời luật mới để mà quản trị các mạng xã hội đi theo một cái hướng làm thế nào để không làm tổn hại đến lợi quốc gia và những cái phương ngại giống như tác hại đối với cộng đồng và xã hội. Ở Việt Nam thì chúng ta cũng đã có luật an ninh mạng, rồi những cái quy định liên hệ đến truyền thông. Tuy nhiên mạng xã hội Facebook và YouTube cũng như là các mạng xã hội khác đó, thì cho phép người ta dùng nickname, tức là không dùng tên thật, địa chỉ thật, và do đó nó không chịu trách nhiệm pháp lý về những gì mà họ đã nói, đang nói hoặc là sẽ nói. Và đây là lỗ hổng rất lớn về phương diện luật pháp và tự do. Do đó hiện tượng xã hội mạng ra đề là do các chính sách nghiêng về khai thác lợi nhuận của các hãng truyền thông mạng xã hội. Cho nên cái trách nhiệm hàng đầu vẫn thuộc về họ, nhưng hiện nay là luật pháp hoàn toàn không sờ gáy được, không là trị phạt được những cái công ty lớn này, khi mà những người sử dụng mạng xã hội của họ đã vi phạm luật pháp và tạo ra rất nhiều các cái tác hại đối với xã hội và cộng đồng. Đó là điều rất là đáng tiếc và cần được khắc phục.
Dạ, thầy nghĩ như thế nào về những tác động tốt hay xấu đối với xã hội của xu hướng này, đặc biệt là đối với giới trẻ?
Giang hồ mạng đó có rất nhiều các cái tác động tiêu cực đối với quốc gia, đối với toàn cầu. Còn phạm vi của cộng đồng đó, tùy theo cộng đồng mạng sử dụng, thì cái ảnh hưởng đó nó sẽ tác động một cách rất nghiêm trọng về các phương diện sau đây. Thứ nhất, hủy hoại cuộc sống. Hầu như là giang hồ mạng khích lệ lối sống ngồi mát ăn bát vàng, tức là không cần phải nỗ lực học tập, phấn đấu, rèn luyện chi hết á, cũng không cần phải có kiến thức về kỹ năng, cũng không cần có bất cứ một cái huấn luyện gì, chỉ cần giỏi về chém gió thôi, bắt chước những người thành công trong giang hồ mạng là có thể kiếm được tiền. Và điều này nó dẫn đến tình trạng xúi dục một bộ phận giới trẻ lười biếng đó, gần như là là rơi vào lối sống bắt chước. Thứ hai đó, tác hại về phương diện lối sống đó, thì nó làm cho giới trẻ thiếu nhận thức đúng đó, có thói quen sống ảo, từ đó trở thành là những người rất là thiển cận, rồi ham có tiền sớm, có tiền thật nhiều để hưởng thụ, mà bất chấp hết tất cả mọi thứ bao gồm luật pháp và đạo đức. Lối sống ảo này đã tạo ra tính lười biếng của con người, và điều đó nó dẫn đến cái sự hủy hoại tương lai và nỗ lực của một bộ phận giới trẻ. Thứ ba đó, về các tác hại đối với xã hội đó, thì vì như tôi đã nói đó, giang hồ mạng là khích lệ lối sống giang hồ, lối sống bạo lực, giải quyết các mâu thuẫn bằng các hung khí. Còn ở mức độ của truyền thông ngôn ngữ á, thì dùng những lời lẽ văn tục rất là nặng nề, cho nên nó làm cho là cái hành xử xã hội đen đó được gieo rắc ở trong tâm khảm của một bộ phận giới trẻ. Chúng ta cần phải nhận diện rằng đó là giang hồ mạng luôn luôn sống với hai bộ mặt. Về bộ mặt bên ngoài đó thì họ cố tình đóng vai, tôi dùng cái từ đóng vai để tỏ vẻ rằng họ là những người gọi là tốt, cho nên đó thỉnh thoảng có một số giang hồ mạng còn lên giọng dạy đề về đạo đức, đôi khi họ là những người sống ngược lại có lối sống đó, rồi họ nỗ lực thể hiện ga lăng, thậm chí là lâu lâu phải đóng kịch chơi đẹp, rồi làm từ thiện đối với những thành phần bị bất công, chẳng hạn như là một cô gái bị 5-6 người bạn đồng lớp hành hung, thì một giang hồ mạng đã đến để tặng 10 triệu đồng. Rồi truyền hình trên YouTube và Facebook làm cho phải là hàng trăm ngàn người theo dõi cùng một lúc. Đa khi trong đời sống thực tế đó thì họ là những tội phạm ít nhất là một phần nữa, cho đến lúc họ là có đủ các tăng chứng vật chứng bị luật pháp là truy cứu, thì lúc đó thì chúng ta mới thấy là gì, họ trở thành là một kẻ gọi là tội phạm. Như vậy thì về bản chất đó, thì họ đang sống theo lối sống xã hội đen. Đó là hai bộ mặt mà chúng ta cần phải nhận diện ra để thấy rất rõ tác hại tiêu cực của hiện tượng giang hồ mạng, và nó dễ làm cho giới trẻ thiếu kinh nghiệm bị đánh lừa, tức là nhìn thấy cái mặt là đóng kịch của họ thôi, nhưng không nhìn thấy được cái mặt thật ở bên trong. Đó là những người rất có khả năng phạm pháp, hoặc đã là những người phạm pháp mà chưa bị truy tố, hoặc là những người phạm pháp khéo giấu giếm, nhưng cuối cùng rồi cũng sẽ bị phát hiện và truy tố thôi. Cho nên là nhận diện rõ được hai phương diện đó, thì tôi tin rằng là việc hạn chế cái tác hại của giang hồ mạng và ngăn chặn được hiện tượng giang hồ mạng là không phải là quá khó khăn.
Vậy liệu có cần thực hiện các giải pháp để chuẩn hóa xu hướng thần tượng của giới trẻ? Và đề xuất của thầy về giải pháp là gì ạ?
Giải pháp á, thì nó được thực hiện bởi nhiều phương thức khác nhau. Đứng từ góc độ của các nhà quản trị nhà nước đó, thì luật pháp chính là giải pháp, là sự giám pháp luật pháp đối với những gì luật pháp không cho phép. Còn theo tôi đó, thì đứng từ góc độ của một nhà đạo đức, nhà tôn giáo đó, thì chúng ta cần phải lưu tâm là một số giải pháp có thể được tham khảo, mà nếu thành công đó, thì có thể dẫn đến sự chuẩn hóa nhằm hạn chế hiện tượng giang hồ mạng trên mạng xã hội. Thứ nhất đó, là giáo dục nhận thức. Thì chúng ta đó, bao gồm các nhà giáo, các bậc cha mẹ, rồi mọi thành phần xã hội, trong đó có lãnh đạo tôn giáo thuộc các tôn giáo khác nhau, cần phải giảng dạy và chia sẻ cho con em và mọi người biết rất rõ đó, về bản chất đó, thì giang hồ mạng nó chỉ có cái sự chốt đổi ở giai đoạn đầu thôi, nhưng dẫn kết theo một cái hồi kết đó, chẳng như mơ, nghĩa là chết yểu do lối sống bất chánh, hành xử bất chánh, ngôn ngữ bất chánh và thậm chí là phạm pháp. Tôi xin đi một ví dụ như là khá bảnh đi. Từ ngày 1 tháng 4 năm 2019 khi bị bắt, thì YouTube của anh ta đó là có trên 2 triệu lượt subscriber, Facebook cũng phải là 700.000 lượt follow đã bị xóa sổ. Và đến ngày 13 tháng 11 năm 2019 á, thì Khá Bảnh đã bị tuyên án 6 năm tù về tội tổ chức đánh bạc, và tự thân anh ta cũng là một con bạc. Thì như vậy là chúng ta đã thấy là cái sau lưng của những cái hào nhoáng sống nhởn nhơ về pháp luật đó là những cái hoạt động phạm pháp mà chưa bị phát hiện thôi. Thì như tôi đã nói ban đầu đó, gọi là giang hồ mạng, cái là họ sống đời sống giang hồ, mà đời sống giang hồ là gì? Đời sống phạm pháp, nói theo cái ngữ nghĩa mặc định hiện nay. Trường hợp thứ hai đó là Phú Lê đi. Thì ngày 6 tháng 8 2020 vừa qua, vợ chồng của Phú Lê bị bắt do hành vi cố ý gây thương tích cho người. Và đây cũng là một hiện tượng giang hồ mạng rất là đình đám trong thời gian qua. Còn trước đó, vào tháng 4 năm 2017 đó, thì giang hồ mạng Du Minh Tuyền thường được phong là thánh chửi. Và tôi đã nói cái từ này là cái từ rất là xấu. Những người chửi thời chữ tục thì không xứng đáng là người bình thường, chứ đừng nói là thánh. Thánh phải là bậc thầy rất là nhiều lần của các bậc chân nhân. Và hậu quả là anh ấy đã bị tuyên án 32 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng. Vào tháng 9 2018, khi ra tù đó thì rất là buồn, một bộ phận giới trẻ xem như là thần tượng đến đón chào anh một cách rất là nồng nhiệt. Ngày 31 tháng 3 2019 đó, thì anh ấy đã cố tình đóng kịch trao tặng cho một nữ sinh bị năm bạn gái đánh đó, 10 triệu đồng, làm cho người ta nghĩ rằng anh là người rất là hảo hiệp, tạo ra một cái hình ảnh mà giới trẻ thiếu kinh nghiệm sẽ dễ dàng bị dướng bẫy. Còn Phúc So thì thường nổi tiếng là người đeo vàng nhiều nhất Việt Nam. Anh ta thường khoe vàng bằng cách là đeo 20 ký vàng ở trên cơ thể của mình, từ cổ, tay, chân, vân vân, rất là hấp dẫn. Thì vào ngày 17 tháng 6 vừa qua đó, thì Phúc So đã bị tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phạt 12 năm tù vì tội chứa chấp sử dụng ma túy, và đồng thời đó là truy trách nhiệm hình sự 12 đồng phạm vì biết mà không có tố giác tội phạm này. Thì đó là ba trường hợp điển hình mà chúng ta có thể thấy rằng đó là giang hồ mạng á không thể có tuổi thọ. Cứ là họ không bao giờ bền vững thôi. Họ chỉ có thể sống ảo trong vòng vài năm, và cuối cùng rồi đó là tiếp tục sống ở trong trại giam, còn gỡ lịch. Ở phương diện thứ hai đó, thì tôi cho rằng là các bậc cha mẹ, các thầy cô giáo và các nhà tôn giáo đó, cũng như là cộng đồng nói chung, cần phải gọi là nạp hay là chích vaccine đề kháng về đạo đức vào trong đời sống của con người. Nó bắt đầu từ cái trách nhiệm gia đình, tức là cha mẹ phải là huấn luyện viên đạo đức cho con em mình tại nhà. Nhờ đó thì các cháu từ nhỏ đã được tiêm vào cái vaccine đề kháng đạo đức. Thì khi mà cái chuẩn mực giáo dục đạo đức thật là tốt tại gia đình rồi đó, thì dầu có tiếp xúc vô tình hay là cố tình đi nữa, các video clip của giang hồ mạng thì các cháu thanh thiếu niên cũng không dễ dàng bị tập nhiễm theo. Trường hợp mà bị đó, nó sẽ là 0,% hoặc là 1-2% thôi, không đáng kể. Còn 90% còn lại đó, thì nhờ cái nền tảng giáo dục đạo đức gia đình đó sẽ giúp cho chất đề kháng vaccine này đó làm cho hiện tượng giang hồ mạng không thể thâm nhập vào trong nhận thức, nói chỉ là lối sống của giới trẻ. Cho nên là chúng ta cần phải nỗ lực ngăn cấm các văn hóa lệch chuẩn về lối sống trên mạng. Và bằng cách này đó thì chúng ta đã nỗ lực một cách thành công trong việc ngăn chặn cái tình trạng lệch lạc về nhân cách trong một bộ phận giới trẻ hiện nay. Và ở phương diện thứ ba thì tôi cho rằng rất là quan trọng, đó là pháp lý. Thì rất may là Việt Nam hiện nay chúng ta đã có luật an ninh mạng có hiệu lực, cũng như là các cái quy định về văn hóa ứng xử ở trên không gian mạng. Thì chính quyền cần phải mạnh tay xử phạt tất cả các công dân Việt Nam không tuân thủ theo các luật pháp đã được quy định trong việc có cái lối sống